niềm đau dẹp tan nỗi âu sầu, tìm về với thiên nhiên lánh xa mọi ưu phiền. Trong ta thấy niềm vui vượt qua những đau buồn, lòng rộng mở thanh thang sống cuộc đời an lạc. Thân này là giả tạm, sống trong cõi vô thường, tìm ngay một con đường thoát khỏi vòng luân hồi. Hương xuân khắp mọi nơi, lòng nhân đến muôn người, lòng từ đến nơi nơi, một cánh đời an lành. Dẹp tan nỗi âu sầu, tìm về với thiên nhiên lánh xa mọi ưu phiền. Trong ta thấy niềm vui.
Giờ tổng kết cuối năm, xin mượn cái micro cho quý vị đặt câu hỏi, chúng ta có thể vấn đáp ra cuối năm.
Con có câu hỏi kính xin thầy giải nghi và giải thầy quan nghĩ giải đáp cho con được rõ ràng. Phật tử tu niệm Phật và Phật tử tu thiền, mà tu niệm Phật như thế nào, Phật tử tu thiền như thế nào, mà Phật tử tại gia tu thiền là các Phật tử niệm Phật, và nói Phật tử tu thiền đó là chánh pháp, còn Phật tử tu niệm Phật không đúng chánh pháp. Con không hiểu hai lối tu này như thế nào, cuối xin thầy hoan hỷ ca thị chỉ rõ cho con. Giờ Nam Mô A Di Đà Phật.
Thực ra Đức Phật thuyết trong kinh với 84.000 pháp là, còn người nào nói là pháp này chánh, pháp kia tà đó quý vị, người này kẹt trong tứ tướng nữa đó. Quý vị còn ngã tướng, còn thấy ta người, nhân tướng, mình phân biệt với người khác phải không? Phân biệt với cái loài khác phải không? Như vậy thì mình còn phân biệt được các cái, mình còn bị kẹt trong tất cả các cái tướng. Ở trong đó có cái niệm Phật và thiền. Như vậy niệm Phật là thiền là hai cái pháp tu mà sau này thì trở thành hai cái tông phái lớn của nhà Phật quý vị. Như vậy thì thiền là gì mà niệm Phật là gì? Niệm Phật người ta gọi là pháp môn tịnh độ, còn tu thiền thì người ta gọi là tu thiền. Trong cái tu thiền đó quý vị có thiền chỉ và thiền quán. Còn trong cái niệm Phật đó quý vị cũng có ba dạng căn cơ niệm Phật khác nhau. Để chúng ta phân tích một lần để mình biết được thiền là như thế nào và tịnh độ là như thế nào. Bây giờ mình đi thiền trước nha, tại thiền là gốc. Như vậy thì Đức Phật ngồi ở dưới cội Bồ Đề đó quý vị, 49 ngày đêm Ngài tu tập thiền quán đấy. Nghĩa là Ngài dùng cái pháp thiền Nên sau khi đắc đạo người gọi ngài là Thích Ca Mâu Ni, dịch qua tiếng Trung Quốc gọi là năng nhân tịch mạc. Năng nhất tức là năng lực, nhân tức từ bi. Tịch là bất vi phiền não sở loạn, và mặc là không có cái gì làm động được cái tâm mình. Như vậy thì cái đó gọi là thiền, là trạng thái tịch tịnh lẳng lặng của nội tâm. Để làm gì? Thiền để làm gì? Để trở về với chân tâm Phật tánh của mình, để nhìn thấy tánh của mình. Nhìn thấy tánh mình là tánh gì? Quý vị, bên ngoài thì nhìn thấy vọng tánh của mình, bên trong thì nhìn thấy Phật tánh của mình. Tu thì từ cái vọng tánh mà đi vào Phật tánh. Tại vì vọng với chân nó là một thể, sống với nước thôi. Có nghĩa là lặng sóng thì nước trở nên phẳng lặng khi chúng ta hết gió. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái tâm vọng của mình theo ở trong kinh là Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy mình có hai hệ thống tâm: hệ thống chân tâm và hệ thống vọng tâm. Như vậy vọng tâm mình phải nhìn thấy trước cái vọng tâm mình. Tâm vọng tâm khởi rồi mất đi, có nghĩa là vui chút hết, buồn chút hết, giận chút hết, sân chút hết, si chút hết, gọi là sanh diệt của tâm. Còn chân tâm Phật tánh là còn hoài, nó không có bao giờ sanh diệt hết. Ta gọi là vô lậu, có nghĩa là không còn rỉ ra, nó còn hoài vậy, nó hoài hoài à. Quá khứ vậy, hiện tại vậy, vị lai nó vậy à, y chang vậy à, gọi là liễu nghĩa luôn. Có nghĩa là đi đến tận diệt tất cả các pháp, gọi là chân tâm Phật tánh quý vị. Nên ai nhìn thấy mình có cái tâm này nè, thì cái người này gọi là thấy tánh, người ta gọi là kiến tánh. Nên trong thiền tối thượng thừa, Đức Phật dạy rằng Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật, người ta gọi là thiền đốn ngộ. Đốn có nghĩa là rầm cái được liền. Còn cái kia thì không phải là đốn ngộ, gọi là tiệm tu. Tức là tu từ từ mới ngộ, gọi là tiệm tu. Còn đùng cái ngộ liền gọi là đốn ngộ. Nên thiền có hai dạng thiền quý vị. Nên đi đến là đốn ngộ và tiệm ngộ tu thiền tức là tu từ từ. Còn ví dụ như Hòa Thượng Thanh Từ dạy thì Ngài nói là giải ngộ tiệm tu. Giải ngộ với giác ngộ nó khác nhau. Giải ngộ có nghĩa là nhờ người ta giải thích mình mới biết được, chứ không phải tự mình tu chứng mà biết được. Tu chứng biết được người ta gọi là vô sư, còn mà người ta nói mình biết được thì người ta gọi là hữu sư. Nên người ta nói mình biết được gọi là hữu sư trí. Còn mình chứng đắc, tự mình chứng đắc như Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề chứng đắc được gọi là vô sư trí. Mà vô sư trí thì cái này mới gọi là trí tuệ của nhà Phật. Còn hữu sư trí thì không phải là trí tuệ của nhà Phật đâu quý vị, mà này gọi là trí tuệ của thế gian, thế gian pháp. Mà lấy cái thế gian pháp này mình mới chuyển qua thành cái của Phật pháp. Thế gian pháp ta gọi là thức, mà Phật pháp thì người ta gọi là trí, nghĩa là biến thức thành trí. Đó là tiệm tu, là biến thức thành trí. Còn mà đốn ngộ, nói cái hiểu đắc quả liền tại chỗ quý vị, vỡ ra, vỡ ra. Tất nhiên là từ cái đùng cái mình vỡ ra, gọi là tiệm tu. Mà dòng thiền có hai cách thành thiền. Cách thứ nhất là thiền quán, cách thứ hai là thiền chỉ. À, quý vị, như vậy thì người ta nói là cái mặt trăng mà nó che bởi mây mù mờ ở phía này nè, thì mình không thấy cái mặt trăng. Mà mặt trăng chính là nguyên lai bổn tánh, chân tâm Phật tánh mình. Bây giờ mình phải dẹt cái mặt trăng này đi, dẹt cái mây đen này đi, để là xem cái mặt trăng nó như thế nào. Quý vị, vạn dặm không mây, vạn dặm trời á quý vị. Có nghĩa là mây nó che cái mặt trăng, mặt trời chính là chân tâm Phật tánh mình. Nên nào giờ vọng tâm nó che đi chân tâm Phật tánh mình. Bây giờ mình dùng thiền đó quý vị, dùng thiền chỉ là mình dừng lại tất cả các khái niệm để che tâm. Vì che tâm mình bởi gì? Bởi dòng nghiệp. Mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Mỗi khi khởi lên nghiệp nó che đi. Nghiệp tức là vọng tâm đó. Mình khởi lên khái niệm tức là cái thức thứ bảy mình nó nhận cái đó làm chủng tử, mà nó che mất đi cái hạt giống bồ đề trong tâm mình. Có nghĩa là viên ngọc trong chéo áo gã đồng tử cùng tử, quên đi, nó che những cái đó. Bây giờ mình chỉ, có nghĩa là mình dừng lại tất cả các cái để che tâm, lẳng lặng đi, không khởi tâm nào hết. Chỉ là dừng lại, chữ chỉ á. Vô trong đạo tràng quậy quá nó nghe đình chỉ. Chữ chỉ nghĩa là không cho nữa à, quý vị. Móc thẻ đỏ, chữ chỉ. Bây giờ mình không cho khởi cái khái niệm nào hết, gọi là thiền chỉ. Nên mình ngồi quán sát quý vị. Hít ra thở vào, hít ra mạnh tôi biết Ê, thở vô mạnh biết thở vô mạnh, thở ra mạnh biết thở ra mạnh đó quý vị. Cái đó là gì? Thiền chỉ đó, tức không khái niệm nào trong đầu nữa. Dừng lại tất cả các cái vọng niệm. Thì dừng lại vọng niệm không có khởi thì thời gian nó không có, còn thời gian không có bất sanh bất diệt còn gì nữa. À, quý vị, nên tất cả các khái niệm không khởi, gọi là đối cảnh vô tâm luôn, gọi là thiền chỉ. Mà vua Trần Nhân Tâm gọi là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Thiền chứ là đối cảnh vô tâm. Ai đối cảnh vô tâm nữa thì hỏi thiền học đạo chi nữa, nó là thiền còn nữa là học, còn nữa là tu quý vị. Nên cái người nào mà lẳng lặng của nội tâm á, hỏi người ta tu, khỏi tu gì cũng chứng nữa. Tại nó là tu là vậy đó. À, quý vị, ta mới gọi là tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Có cái tu thì nó không có tu gì hết, nó mà không có cái tu nó mới tu. Mình gọi là mình tu nhưng thực tế mình không tu gì hết. Mà mình không tu có nghĩa là mình không có khái niệm nào kẹt hết, thì đó chính là chỉ là dừng lại đó quý vị, cái đó mới gọi là tu đó. Còn mình nói mình có tu là còn cái để tu thì như vậy là chưa tu đâu, tại còn khái niệm. Mà còn khái niệm là còn khởi tâm, còn khởi tâm còn bị kẹt, còn bị kẹt tu gì đâu còn tu. Thấy không quý vị? Như vậy còn chấp. Do đó tu vô tu tu nghĩa là dừng lại tất cả các cái khái niệm ở trong tâm, ở tâm mình gọi là thiền chỉ. Cái thứ hai nữa gọi là thiền quán. Mình quán cái pháp này mà đi tận diệt cái pháp kia trong tâm. Bây giờ ví dụ nha, mình tham dữ lắm, cái đầu mình mới quán nè, mình ăn cắp của người ta, ta có buồn không? Ta có sầu không? Ta có khổ không? Mình mất của mình có sầu có buồn có khổ không? Bắt đầu mình quán cái pháp này mà nó diệt cái lòng tham bên trong đó. Quán từ bi, tập tâm thương xót người ta, tự nhiên cái sân giận trong lòng mình nó mất. Quán bất tịnh, tâm ái dục tiêu diệt. Như vậy quán này mà diệt cái kia ở trong tâm, có nghĩa là tập nhóm của tập khí ở trong tâm mất đi. Chỉ là dừng lại tất cả các vọng niệm để không có tân quân chủng tử. Vì cái mới không gieo, cái cũ diệt đi, mây xua tan, Phật tánh hiển bày. Lúc đó gã cùng tử mới lấy trong chéo áo ra viên ngọc trình lên với Đức Phật. Đó là ai? Long nữ lấy viên ngọc đang trình lên Đức Phật. Gã cùng tử có viên ngọc mà đâu có trình đâu, giấu trong chéo áo. Nhưng mà lúc này động tác của long nữ là động tác lấy cái viên ngọc trình cho Đức Phật, có nghĩa là dẹt hết mây mù rồi mình tu á, dẹt hết tất cả vọng niệm khái niệm đó. Nhìn thấy chân tâm Phật tánh, mình bắt đầu sống lẳng lặng cái chân tâm Phật tánh. Sống với tâm Phật nè, hỏi mình sống với tâm Phật, đây là tâm Phật, mình có chửi lộn không? Nếu có chửi lộn lấy cái tâm gì để chửi lộn? Phải lấy cái tâm trần để chửi không? Chứ đâu phải tâm Phật nữa đâu. Như vậy không phải sống với tâm Phật rồi, sống với tâm ma đó mình không hay đó. Chửi người ta, giận người ta, hờn người ta, cố chấp người ta, giành chỗ, lấn lướt, ỷ lại. Như vậy tâm ma đâu có tâm Phật đâu. Bây giờ sống với tâm Phật của mình đó quý vị, tức là thấy tánh của mình là thấy tánh Phật, sống với nó. Nên mình kiểm tra con thấy mình sống với tánh nào thì mình mới biết được là mình có thiền hay không. Mình nói mình là thiền, mình chê người ta, cái tâm chê đó Phật có chê ai không? Không phải không? Vì ma chê đó thì không phải thiền. Nói thiền mà không phải thiền, đúng không? Nói thiền nhưng không phải thiền, miệng nói không phải thiền. Thiền là một trạng thái chứ không phải thiền là sắc tướng. Nên khi mà Đức Phật cầm cái nhành hoa trên hội Linh Sơn hoa sen thì Ngài Ca Diếp cười, cái ngộ được ý Phật. Ngộ ý gì? Lìa sắc tướng, lìa âm thanh, lìa lời nói, đó mới chính là thiền. Chứ không phải nói tôi thiền mà là thiền, tôi tịnh mà là tịnh, nói gì? Trạng thái nó không phải là sắc tướng ở bên ngoài. Nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh mà, đó quý vị. Như vậy là Đức Phật thuyết trong kinh Kim Cang, cái gì nhìn thấy thấy được nó như là mộng, như là quyển, như là bọt bóng, như là tia chớp, có rồi mất kìa, nó đâu phải là thật đâu. Như vậy thì cuộc đời mình thấy có nó cũng như không, nên mình lặng lặng, ai nói mình không có chửi lại, mà không buồn rồi đó là thiền rồi đó. Từ từ nó lặng tâm này đi, lộ Phật tánh ra, thì lúc đó mình giống như Lục Tổ, à thì ra tâm mình xưa nay tròn đủ, thì ra tâm mình xưa nay trong sáng thanh tịnh, vân vân. Cái đó là nhìn thấy tánh mới có chữ à ngộ ra, nhìn thấy trực nhận ngộ ra, đốn ngộ. Vì Lục Tổ Huệ Năng đốn ngộ tại vì Ngài tinh tấn tu hành. Còn mình tu mà lo đánh bài đánh số, còn kẹt đủ thứ, giận dâu giận rể tùm lum, nên mình tiệm tu, tu từ từ cũng đắc, phải không? Như vậy gọi là thiền. Như vậy thiền để trực nhận được chân tâm mình có nhiều cái phương pháp. Đi thiền thì người ta gọi là hành thiền, đứng thiền ta gọi là trụ thiền, nằm thiền ta gọi là ngọa thiền, ngồi thiền ta gọi là tọa thiền, có những phương pháp để làm cho lẳng lặng nội tâm của mình. Có nhiều phương pháp khác nhau quý vị, nhưng cuối cùng để làm gì? Để thấy tánh của mình thành Phật thôi, không làm gì chứ. Kiến tánh thành Phật cuối cùng đó quý vị, để thấy được chân tâm Phật tánh mình thành Phật. Chứ không phải mình thiền là mình muốn hơn người ta, thấy mình ngon hơn người ta, thấy đó là ma, thấy không phải là Phật, thấy tâm Phật phải vậy không quý vị. Do đó mình nói tu thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, bắt được ý pháp của nhà Phật, thanh tịnh thân, thanh tịnh khẩu, thanh tịnh ý, hành trụ tọa ngọa điều thiền, đi thiền hành thiền, đứng thiền trụ thiền, nằm thiền ngọa thiền, ngồi thiền gọi là tọa thiền. Như vậy mới gọi là thiền chứ, rồi ra ngoài xăng tay áo lên đứng cãi lộn mà thiền gì thiền. Nên có những người quý vị nói mình là thiền nhưng thực tế tâm mình không có thiền. Thiền là trạng thái của tâm chứ không phải là lời nói của mình nói ra. Nên có cái vị này bắt đi cãi lộn cái gì, cãi lộn về ý thiền. Cái này nói là anh này sai, tôi nói thiền là cái trạng thái đây nè, mà anh nói thiền là đó, anh kia nói thiền là cái kia, và anh này nói thiền này, hai bên mới cãi lộn. Như vậy thì anh nói là tôi đã từng chứng đắc thiền, tôi biết mà. Quý vị, cái ông thầy ông la chứng đắc cái gì mà đi cãi lộn, chứng đắc cái thiền gì, người ta có nhiều cái thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vậy là anh chứng đắc cái gì? Cái anh sư đệ anh ra là anh này anh chứng đắc thiền đăng. Cái ông thầy là ớ thiền đăng là gì ta? Thiền đăng nói lại là thằng điên, tối ngày đi cãi lộn với người ta, không thiền gì thiền, hơn thua nhau, không thiện gì thiền. Nên á thiền không cãi, không hơn, không thua, nhìn vào nội tâm mình kiểm soát, quý vị, gọi là ý thức tỉnh giác. Nên muốn có vào được sơ thiền thì phải ý thức tỉnh giác, muốn có ý thức tỉnh giác phải có tâm thuần thiện. Nên người nào không có tâm thuần thiện không thể vào thiền, người nào không có ý thức tỉnh giác, không thấy thân và tâm mình trong từng sát na, không thể có thiền. Quý vị, vì thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, tịch tịch lẳng lặng, lẳng lặng tịch tịch, đó gọi là thiền. Quý vị, tâm lúc nào cũng vậy chứ. Nên những người thiền cử chỉ khoan dung, khoan thai, nhẹ nhàng, tha thứ, khoan dung, độ lượng, đó mới gọi là tu thiền. Quý vị, cao siêu đâu phải bình thường. Quý vị, như vậy là trạng thái cao nhất của tu thiền là nhìn thấy được tâm mình, gọi là kiến tánh. Như vậy kiến tánh ta gọi là Phật tri kiến, mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa. Mười đời chư Phật đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Khai là mở ra, thị chúng ta nhìn thấy, ngộ là nhận ra, nhập là chứng đắc. Vì khai thấy tu hành nhập vào đó chứng đắc luôn. Như vậy khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, thấy Phật tánh, sống Phật tánh, mình là Phật tánh, nhập vào Phật tánh, Phật tánh là mình. Như vậy là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến rồi đó. Quý vị, chứ không phải đứng ngoài cổng chùa nhìn thấy chê khen người ta gọi là Phật tri kiến đâu, đó là thuộc về ma tri kiến này, nhìn khen chê tùm lum chứ. Nên cái gốc của nhà Phật mà người ta nhìn thấy đó là trạng thái của thiền đó quý vị. Cái thứ hai nữa là tu tịnh. Tại sao á là có thiền và có tu tịnh độ không quý vị? Tịnh độ là gì? Tịnh là thanh tịnh, độ là quốc độ thanh tịnh. Bây giờ quý vị thấy là ở đâu có Phật thì đó gọi là đất Phật, ở đâu có Thánh thì đó gọi là đất Thánh, ở đâu có Bồ Tát đó gọi là đất Bồ Tát, ở đâu có chúng sanh thì đó là đất của chúng sanh. Như vậy thì cái đất không phải là đất của Phật, đất của Bồ Tát, đất của chúng sanh, mà Phật Bồ Tát là tâm người, phải không? Đức Phật Thích Ca đắc đạo với cội Bồ Đề ở tại thế gian mình, vậy lúc đó là đất Phật. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, hết đất Phật rồi, đất của Bồ Tát, đất của Thánh Tăng. Quý vị, vậy Bồ Tát, Phật, Thánh Tăng là phân biệt nhau chỗ nào? Là tâm chứng, phải không? Đất này muôn đời vẫn là đất, nhưng mà tâm chứng nào thì đất đó là của đó, chúng sanh gọi là của đó quý vị. Chứ không phải là cảnh Tây Phương Cực Lạc mới là đất của Phật, mà tại Ta Bà này không phải đất của Phật. Đức Phật Thích Ca sanh ra tại đây, ngài chánh đạo tại đây, thì đây là đất Phật quý vị. Tại vì đất Phật ở là đất Phật chứ gì nữa, đúng không? Như vậy thì tại sao ngày xưa, tại vào thời của Đức Phật, người ta không cầu giảng sanh tịnh độ? Tại giảng sanh tịnh độ là đất của Đức Phật A-di-đà, tại đây là đất Phật Thích Ca, xong ở đi Đức Phật A-di-đà ở chứ anh. Nhưng mà khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn rồi thì đất này không phải là đất Phật nữa. Quý vị thấy chỗ này không? Nên ta cầu sang một đất Phật khác, đúng không quý vị? Là cảnh Tây Phương Cực Lạc mà chính Đức Phật Thích Ca thiết quý vị. Đức Phật Thích Ca vĩ đại hơn tất cả các giáo chủ thời đó chỗ nào? Đức Phật có giáo pháp của Ngài nói, mà Ngài không, mấy ông quý vị, bảo chúng sanh tu ở tại đất của Ngài, mà thấy ở nơi đó có một mảnh đất thù thắng ở Tây Phương Cực Lạc, Ngài giới thiệu cảnh đó, có ai được cái tâm đó không? Mình đi dạy học thôi, có kêu học trò nào đi học thêm, học ông thầy kia đi, đừng học tôi không, dạy cùng môn, giáo viên dạy toán à, quý vị, ông kia cũng dạy toán, kêu đi học ông bên kia đi, đừng học thầy, mà thầy cũng có lớp dạy thêm, có ông nào vậy không? Có ông một mà mình thờ trên bàn thờ, còn nhiêu quý vị, không có đâu. Tại sao? Tại chưa có liễu nghĩa trong tâm, chưa có chứng đắc tới toàn giác quý vị. Ta chưa có toàn giác thì còn méo một bên, phải chính cái méo đó để không kêu người ta đó. Hết cái méo đó mới kêu, có nghĩa là đồng đẳng pháp giới Tỳ Lô Giá Na Phật. Mình mới thấy cái vĩ đại của Đức Phật Thích Ca chứ đâu phải chuyện đơn giản quý vị. Truyền trao giáo pháp mà lại giới thiệu một cảnh giới khác cho đệ tử của mình đi qua cảnh giới bên đó tu quý vị. Tại biết ở trong tương lai khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi quý vị, thì hết đất Phật rồi, mà đất đó chỉ còn Bồ Tát với các vị Thánh Tăng thôi, đã dưới Phật một cấp rồi à, quý vị. Mà càng về sau càng là tượng pháp, càng mạt pháp quý vị, càng xa hơn nữa. Do đó mới cầu sanh cảnh giới khác, nên từ đó khái niệm tịnh độ sanh ra. Nên nó nói là tại sao, người ta nói tại sao vào thời Đức Phật mà lại là ít người cầu giảng sanh, mà thời nay là cầu giảng sanh nhiều. Tại thời Đức Phật, đất Phật rồi còn giảng đi đâu nữa. Đức Phật trực tiếp giảng dạy còn muốn đi đâu nữa giờ, đúng không? Để thành luôn trong cái kiếp đó đi đâu nữa. Nên đó tứ thánh đắc rất là nhiều, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đắc rất là nhiều vào thời Đức Phật. Sau đó đắc ít là tại vì Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Nên từ đây là sẽ vắng bóng Phật, nên đất đó không còn là đất Phật nữa. Vắng bóng Phật không còn đất Phật nữa. Cái đêm đó cây long thọ của vị tả tơi rơi bông khóc, biết ta bà này u tối. Xưa chưa có Đức Phật ra, tối thui thui như đêm 30. Khi Đức Phật ra một dần thái dương sáng lòa lòa, cha sáng khắp cả các nơi. Đức Phật nhập Niết Bàn rồi còn le lối các vị Bồ Tát, vị La Hán le lối. Rồi từ từ cái ngọn đèn lu 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 dần dần tới mạt pháp luôn, tắt hẳn. Tới Đức Phật Di Lạc lên, bắt đầu đèn sáng lên tiếp. Phải không quý vị? Bây giờ là lu mờ dữ lắm rồi. Phải không? Chiếu theo kinh điển thôi, chứ mình phàm nhãn mình không thể nhìn thấy được cái đó. Nhưng mà chiếu theo trong kinh điển mình thấy đó. Như vậy là pháp môn tịnh độ. Như vậy là tịnh độ, tịnh là gì? Tịnh là thanh tịnh, là trong sạch, độ là quốc độ. Vì mình tu trở về cái quốc độ thanh tịnh. Trong nhà Phật có hai cái nghĩa, một là lý, hai là sự. Như vậy thì cái lý là tu của tâm, ở đâu thanh tịnh thì ở đó gọi là tịnh độ, đó là chân lý. Nhưng mà có lý thì phải có sự, phải không? Tánh phải có tướng, có lý phải có sự chứ, nhà Phật mà. Tánh tướng Phật Pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam mũi ấn. Vì trên lý người ta gọi là chánh báo, trên sự gọi là y báo. Vậy thì cái tâm gì thì mặc cái áo đúng đó, tâm vua mặc áo vua à. Quý vị, tâm cái bàn mặc áo te tua thôi, y chang vậy thôi. Vì thì mình tâm súc sanh mang lông đội sừng, tâm Phật thì đắc quả Phật phóng hào quang, tâm trời thì mặc áo trời, tâm địa ngục thì ngồi với địa ngục thôi, tâm ngạ quỷ thì không quần áo, bụng to cái chống chầu, đầu bự cổ như cây kim thôi. Còn thân người, tâm người biết rồi nè, mặc áo người là tướng người mình biết rồi đó. Mà áo có nhiều loại áo, áo gấm, áo nhung, giải tám, sa ten rồi nhiều thứ. Áo quý vị thấy không? Như vậy thì cái đó gọi là biệt nghiệp, còn cộng nghiệp chúng sanh là vải, nào cũng là vải. Nhưng mà vải tốt, vải xấu là biệt nghiệp của chúng sanh. Nên người nào cũng là người, nên người giàu kẻ nghèo, người thông minh kẻ ngu đần, người đẹp kẻ xấu, vân vân. Nó sai biệt. Do đó vào thời mạt pháp, có nghĩa là xa Phật, đất này không phải là đất Phật nữa, mà đất này càng ngày nó càng trượt xuống nặng nề quý vị. Mà Đức Phật nói trong kinh A Di Đà gọi là ngũ trượt ác thế, kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt, năm cái món trượt này. Nên Đức Phật Thích Ca nói là dạy chúng ta một cái pháp để sanh về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Vì trên lý làm cho thân tâm mình thanh tịnh, trên sự đó quý vị là mình nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện không có cầu nghe, hai này khác nhau nha. Cầu khẩn phải đạo Phật, cầu khẩn là gọi là thần quyền, dính tới Bà La Môn giáo vào thời của Đức Phật. Tịnh độ không phải là cầu khẩn, tịnh độ là nguyện chứ không phải là cầu khẩn. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung chứ không phải là cầu sanh Tây Phương tịnh độ chung, hai này khác nhau.
Cầu có nghĩa là muốn Đức Phật rước mà không cần tu chân á. Nên có nhiều người hiểu sai khái niệm này, nên hiểu sai về ban hộ niệm luôn. Nói ban hộ niệm là có khả năng rước hết tất cả mọi người, hiểu sai thần quyền đấy. Ban hộ niệm chỉ hỗ trợ cho mình nhiếp tâm thanh tịnh tu chứng đắc hay không do mình, chứ không phải do ban hộ niệm. Nhưng ban hộ niệm, nhờ ban hộ niệm mình mới dễ nhiếp tâm hơn, là có bạn bè mình an tâm mà mình niệm Phật, đừng đi đến bất an loạn tưởng trong lúc cận tử nghiệp, không quý vị. Chứ không phải ban hộ niệm phó thác cho ban hộ niệm, đến là gia đình bỏ mặc hết ban hộ niệm, muốn làm gì làm, cuối cùng cũng được giảng sanh. Người này hiểu sai về ý pháp, hiểu sai Phật pháp, nói Phật pháp là thần quyền, hạ Phật pháp xuống cấp. Nên Phật pháp phải là thần quyền. Đức Phật nói là các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, Ngài là thầy dẫn đường. Như vậy thì mình cũng phải cố gắng tu, rồi dùng cái nhân quả tu hành đó mình nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ ví dụ Ngài Mục Kiền Liên ngày xưa Ngài làm nghề đánh cá, một vị độc giác Phật đi ngang, Ngài cúng dường bữa cơm và Ngài quỳ xuống ngoài miệng nguyện: nhờ cúng dường bữa cơm cho vị độc giác Phật này mà đời sau con nguyện con có thần thông. Thì lập tức Ngài đời sau tu vào thời Đức Phật, Ngài đệ nhất thần thông, phải không quý vị? Nghĩa là nhờ cúng dường bữa cơm cho một vị mà là Phật bảo. Như vậy là Ngài được cái quả báo là Ngài đệ nhất thần thông. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta niệm Phật, ngồi thiền, chúng ta phóng sanh, ta cúng dường, ta bố thí, ta quy xuống ta nguyện, đứng nguyện, chắp tay: con nguyện nhờ công đức này nè, sau khi xả báo thân được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, nhờ làm này được cái kia theo sở nguyện sở cầu. Mà tâm mình thanh tịnh thì sở nguyện sở cầu như ý, không cái gì. Như vậy ý mình muốn đâu? Muốn sanh về Tây Phương, phải không? Như vậy thì mình nguyện sanh về Tây Phương, về cảnh giới đó. Mà ở tại Ta Bà này chúng ta thân tâm thanh tịnh, có tịnh độ mà. Nếu ai tu tịnh độ mà cãi lộn tối ngày không có tịnh độ, trên đây thì gọi là quế độ, không phải là tịnh độ nữa. Tu tịnh độ mà chấp từng câu từng chữ gọi là không có tịnh gì đây chứ. Nói tịnh độ mà không phải là tịnh độ. Tịnh độ là trong sạch, trong sạch tức là thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì lên không có trượt, còn càng trượt thì đó gọi là quế độ. Nên mình tu tịnh độ có nghĩa là xả trượt đi. Xả trượt là gì? Có nghĩa là thân tâm mình thanh tịnh lên đó quý vị, gọi là tịnh độ. Ai chửi chửi, ai nói à, tâm mình lẳng lặng à quý vị. Tại mình tu tịnh độ, lỡ tu tịnh độ phải tỏ tịnh chứ mang tiếng. Không nói tịnh độ đâu mà là đồ này gai nổi lên cục cục mà tịnh gì. Nghe không quý vị thấy không? Như vậy thì tâm của mình A Di Đà Phật. Ai chửi chửi A Di Đà Phật, tâm hoàn toàn lắng lặng đó, phải thiền không? Thiền chứ gì nữa. Dùng pháp môn niệm Phật, dùng câu niệm Phật để đến đến lắng lặng câu nội tâm, là trạng thái lẳng lặng đó, là trạng thái thiền, còn gì nữa. Không có gì với thiền tịnh có khác nhau đâu. Phương pháp hành khác nhau thôi, nhưng công năng công dụng có gì đâu khác. Tại pháp nào cũng do Phật là lập ra thôi. Nhưng mà thiền khác với tịnh một chỗ. Thiền á quý vị, đi nhiều đời nhiều kiếp ngộ liền trong kiếp này, ta gọi là đốn ngộ. Đi nhiều đời nhiều kiếp ngộ, ta gọi là tiệm tu. Khi có quy y Tam Bảo thì lúc đó tạo thành cái chủng tử trong tâm mình, đi các cái cảnh giới khác được Phật Bồ Tát chư thiên hộ chúng ta tu tiếp. Còn tịnh độ sống thanh tịnh, nhưng mà mất chết đi được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn những cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Hai cái cứu cánh khác nhau. Một cứu cánh là đi trên bước sanh tử luân hồi, và càng ngày cái bước thang tiến hóa càng lên cao cho đến đắc quả Phật mà thôi. Còn tịnh độ là trong kiếp này được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tu tiếp thành Phật ở tại cảnh giới Tây Phương. Hai cái cuối cùng là thành Phật giống nhau, nhưng mà bước đường tu trong kiếp này cái cuối cùng tắt hơi thì lại khác nhau. Nhưng mà trong lúc thực hành trong đời sống thì giống nhau. Người tu thiền, người tu tịnh, tướng bên ngoài hoàn toàn giống nhau, đều lẳng lặng trước tất cả pháp trần. Một người thì giữ tâm mình thanh tịnh bằng cách quán sát nội tâm, một người giữ tâm mình thanh tịnh bằng câu niệm Phật. Cái người kia á, ta chửi mình, người tu thiền á, ta chửi mình, mình nhảy ra ngoài quan sát lại cái tâm giận của mình như thế nào. Người tu tịnh, ta chửi mình, dùng câu niệm Phật hóa giải cái câu chửi đó quý vị. Nên tướng ở bên ngoài hai người đều thấy khoan dung độ lượng nhân từ đúng hết, không quý vị? Do đó mà hai cách khác nhau. Tại sao Đức Phật lại giới thiệu pháp môn tịnh độ? Tại vì trong thời buổi này chúng sanh xa thầy nên khó tu thiền, để tham thiền nhập định khó, trực nhận thân tâm thanh tịnh của mình trong kiếp này khó quý vị, nên nguyện giảng sanh về cảnh giới khác thì đa số căn cơ chúng sanh dễ tu hơn. Nhưng nói chung còn nhân duyên nữa. Kiếp trước tu thiền nhiều, kiếp này gặp thiền mình thích. Kiếp trước tu tịnh nhiều, gặp kiếp này gặp tịnh thích. Đó quý vị, cái quan trọng là mình tu có công đức có phước báo hay không, chứ không phải là thiền là tịnh đâu. Đó quý vị, phiền thiền và tịnh là cái ngón tay chỉ mặt trăng mà thôi, có nghĩa là phương tiện cho chúng ta tu. Mà Đức Phật thuyết ở trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai gọi là phẩm phương tiện. Chúng ta đi qua sông không có phương tiện đi thì không có đi qua sông được. Đức Phật thuyết phẩm phương tiện để làm gì? Để chúng ta đừng có chấp vào phương tiện mà chết với nó. Có nghĩa là chúng ta thấy cái xuồng đưa mình qua sông, qua tới bờ sông đi, đem cái xuồng giác dai đi. Quý vị thấy có ai làm gì không? Cái xuồng để đưa mình qua sông, qua tới bên sông rồi giác dai đi, quý vị mồ hôi mù kê mệt gần chết luôn. Qua được bờ bên sông giác xuồng đi à. Như vậy đó, mình dùng thiền, mình làm cho thân tâm thanh tịnh, mình giác cái thiền đi đó. Mình dùng tịnh độ, mình nói là ai tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đắc, tu thiền không đắc. Đó, mình giác tịnh độ đi đó, giác cái xuồng với cái bè đó. Thiền thì đi qua bằng xuồng, mình đi qua bằng bè, hai người cùng giác, cái người này chê người kia là giác hai cái của mình đi còn đâu nữa. Không có gì. Nên thấy ngộ lắm à. Người ta thì đốn ngộ, triệt ngộ, tiệm ngộ, còn mình ngộ ngộ. Đi qua sông giác xuồng không phải ngộ ngộ à. Đi qua sông giác bè không phải là ngộ ngộ à. Do mình giác cái bè của mình nên mình thấy cái bè mình xịn. Ông kia giác cái xuồng, thấy cái xuồng mình bằng vàng. Ông này giác cái bè bằng bạc, nên bè bạc của tôi đẹp hơn cái bè bằng vàng của ông. Cái bè bằng vàng đó là cái xuồng bằng vàng của tôi đẹp hơn cái bè bằng bạc của ông. Cái người ngồi ngoài cười là bằng vàng bằng bạc sao đổ mồ hôi dữ. Cái quan trọng là cái đổ mồ hôi kìa. Cái quan trọng là rung chân đi hết nổi kìa, bỏ xuống hết đi. Nên Đức Phật thuyết trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai, phẩm phương tiện, đó là phương tiện thôi, khùng gì mà giác đi. Nó đưa qua sông rồi đi thảnh thơi cho nó khỏe, mắc gì giác. Tự nhiên giờ về Tây Phương Cực Lạc, bay lên ôm chiếc xe hơi bay theo. Cái xe để mình di chuyển từ nơi này đến nơi khác, mà mình biết bay rồi cần gì chiếc xe. Quý vị thấy không? Như vậy gọi là phương tiện. Nên ăn chay, niệm Phật, hành thiền, tụng kinh, ngồi thiền, phương tiện để làm chi? Từ bờ mê sang bến giác, cái đó mới quan trọng đó. Còn mấy kia bỏ hết. Nếu quý vị ôm là chết, ôm gọi là chấp, giữ chặt. Nên đừng ôm gì hết trơn quý vị. Qua rồi bỏ. Tu để thân tâm thanh tịnh, thanh tâm thanh tịnh rồi xong, không thiền không tịnh. Nên Hòa Thượng Thanh Từ á quý vị, Ngài nói bỏ thiện bỏ ác. Ác á là bụi, thiện là mạc vàng. Mạc vàng với bụi thảy vô mắt đều sốn hết. Vàng thì có giá trị để trang sức chứ đâu phải thảy vô mắt. Nhưng mà bây giờ mình thảy vô mắt, nghĩa là chấp thiện chấp ác, thì cái này cũng vậy, mình chấp thiền chấp tịnh. Cuối cùng của tu là gì? Lẳng lặng của nội tâm, có phước báo có công đức để nhìn thấy chân tâm Phật tánh của mình hiển bày ra. À, quý vị, chuyển thức thành trí chứ đâu phải là cuối cùng của tu là thiền là tịnh là mật gì đâu. Đó quý vị, mà Đức Phật nói phẩm phương tiện là đưa từ mê sang ngộ thôi. Ngộ rồi thì ngộ nào mà chả giống ngộ nào. Đó quý vị, chỉ có ngộ ngộ là không giống người ta thôi, chứ còn ngộ nào cũng giống ngộ nào. Nên trong kinh Bách Dụ có kể hai chú tiểu, một ông thì bóp tay ông thầy, ông thì bóp chân ông thầy. Hai ông mới cãi lộn nhau, đấu lý nhau. Thì ông bóp tay ông thầy muốn cho tay ông thầy khỏe phải không? Ông bóp chân thầy muốn chân thầy khỏe phải không? Hai ông mới ghét nhau. Cái ông bóp tay á thì lấy cây gõ chân ông thầy để cho ông thầy á là phạt ông kia chơi ghét. Ông bóp chân á thì lấy cây gõ vô tay ông thầy để cho ông thầy phạt ông nọ chơi. Tại ông nọ chịu trách nhiệm cái tay, ông nọ chịu trách nhiệm cái chân. Hai ông đánh hồi quý vị, ông thầy la hết nói nổi rồi, tay chân thầy bầm dập hết rồi các con ơi, phải không? Kinh Bách Dụ như vậy thì ý của công này là gì? Đố quý vị chứ thiền là ai thiết? Đức Phật Thích Ca phải không? Tịnh độ là ai thiết? Kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ Quán Vô Lượng Thọ Niệm Phật Ba La Mật ai thiết? Đức Phật Thích Ca phải không? Như vậy mà thiền thì chê tịnh, rồi tịnh thì chê thiền. Hai ông đập chân đập cẳng nhau hồi ông thầy mình đi hết nổi, nghĩa là giết đạo Phật. 84,000 pháp, ai có duyên với pháp nào người ta tu pháp đó. Không có pháp hay, chỉ có người tu hay mà thôi, không có pháp hay, không pháp nào hay chứ. Không có gì. Pháp không có hay, chỉ có người tu hay mà thôi à. Tu niệm Phật đắc, niệm Phật hay, tu thiền đắc, thiền hay. Vậy thôi, nhưng mà không phải tu niệm Phật đắc là niệm Phật hay, mà tu niệm Phật đắc là cái người đắc hay, tu thiền đắc là cái người đắc hay, chứ không phải là thiền hay hoặc là tịnh hay. Cái nào cũng là phương tiện cả. Máy bay á quý vị, tối tân hơn cái xe đạp, nhưng máy bay bay cũng tới nơi, xe đạp ta đạp cũng tới. Xe đạp ở dưới đất như vậy đó, khỏi thoát tim. Còn máy bay bay trên trời, ngồi nó lạng lạng, hồi thoát tim cũng vậy à. Quý vị thấy không? Thôi thì tùy, anh có tiền nhiều mua vé máy bay đi, mau nhanh mau tới tốn tiền. À, còn tôi đi xe đạp tà tà tới từ từ đó, thì quan sát phong cảnh. Mà đi máy bay riết hai chân nó yếu xìu à, đi xe đạp riết hai chân mạnh lên, được này mất cái kia, trong pháp giới chúng sanh mà quý vị. À, nên mình biết vậy, hiểu vậy rồi quý vị cười. Ai đi xe đạp, đi Honda, đi máy bay gì thôi cười, tùy duyên. Nên biết vậy gọi là kinh Hoa Nghiêm Đức Phật thuyết tùy duyên. Trùng trùng của nhân duyên sanh khởi quý vị. Nên duyên nào gắn với cái nào. Anh duyên tịnh thì anh đi với tịnh anh đi. Tôi duyên thiền thì đi với thiền của tôi đi. Cuối cùng Đức Phật dạy tu bờ mê sang bến giác, ai cũng giác hết, đúng hết rồi đó. Mà anh thiền mà anh không giác, tịnh mà anh không giác, đều sai hết quý vị. Không có ai đúng cả. À, quý vị, đúng là chỗ mình tu đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát, không còn pháp chấp ở trong tâm nữa. Tất cả đều là phương tiện. Nên đọc phẩm phương tiện thứ hai kinh Pháp Hoa, chúng ta hiểu được điều này. À, do đó mình an nhiên tự tại tâm, vô quái ngại, tất cả đều là đơn giản như là đang giỡn, không có gì hết. Cười. À, nên ví dụ mình nói để cho Phật tử bỏ chùa này nọ, để phá đi cái kiến của người ta, là mình bị cái kiến chấp à, quý vị. Như vậy là mình tội, không được. Tất cả các pháp đều do Phật thuyết hết. Mình là người Phật tử, chê pháp của Phật có nghĩa là mình chê Phật, thì tu làm sao đắc được quý vị. Người còn khen chê thị phi à, quý vị. Mình nói là cái này không phải Phật thuyết, kia không phải Phật thuyết. Mình có sống vào thời Đức Phật không biết không phải Phật thuyết, lấy gì nó không phải. Mình nói là cái người này viết lại vậy, người kia viết lại, cái người này viết lại, kia viết lại, là ai viết? Con người phải không? Con người còn méo, còn ấy, còn tình cảm đủ thứ chứ không chứ. Đó quý vị. Cái nào mà thuận với mình thì viết hay lên, nào không thuận mình viết mạt sát xuống. Con người mình vậy đó. Do đó mình cũng dựa vào sách vở không, chứ dựa vào gì. Sao mình khẳng định, lấy sách vở người này khẳng định bác người kia à? Sao mình không tu chứng đi, để mình nhận xét thì lúc đó mới công tâm. Chứ mình lấy cái này bác kia cũng là chứng minh lấy này, chứng minh kia, chứng minh nọ, dầu đúng trở thành sai. Tại biết cái ông viết nó có đúng không? Ông có đắc không? Ông viết không đắc có nghĩa là phàm tâm còn thiêu bớt, mắm dặm muối còn dị bản, chẳng tùm lum chứ. À, vậy thương viết cho lên mây, còn ghét đạp xuống tới địa ngục luôn. À, quý vị, còn thương còn ghét còn phàm viết nó cũng không phải chính xác trăm trăm, là tương đối thôi quý vị. Mình lấy tương đối này để bẻ tương đối kia, lấy tương đối kia bẻ tương đối nọ quý vị. Đức Phật dạy đừng làm gì. Có nghĩa là y nghĩa bất y ngữ. Đức Phật dạy là y nghĩa lý trong kinh tu thôi, đừng có theo từng câu từng chữ ở trong mà bác bẻ với nhau quý vị. Cuối cùng ai là cũng tổn phước tổn đức của mình hết. Nên hồn ai nấy giữ đi, lo tu đi. Ai cãi lộn mình, nam mô Phật, cấp này bận tu rồi, để hẹn kiếp sau cãi tiếp. Chứ đang cãi gửi lên máu làm sao, chết tại chỗ cãi sao, còn đường nào đứa giáng sanh, phải không? Do đó thôi, ai cãi ai hơn ai thua, thua hết cho lỗi, tôi chịu hết cho, không quý vị, sai tôi chịu sai hết cho, thôi mấy chị mới đúng đúng hết, mấy chị lên tu giùm cái đi, ngồi cãi lộn không, cuối cùng ai có tu hành gì đâu, phải không quý vị? Lo đúng lo sai hồi quý vị ôm nhau chết ở giữa ta bà này hết, nó có ai đắc chứng gì đâu. Do đó gắng cố gắng giữ thân tâm thanh tịnh, lập công bồi đức, phát tâm Bồ Tát mà lo cho chúng sanh, lo cho thế gian này, cúng dường chư Phật bằng cách phục vụ chúng sanh. Mình phát tâm Bồ Tát đi giữa cuộc đời này, người thiền người tịnh quý vị là con một nhà thôi, cùng dìu dắt nhau mà đi cho đến cái cuối cùng là bảo sở kìa. À, quý vị đừng có đi giữa quá thành, thành tôi đẹp, thành kia lùng xấu rồi thôi, đừng như đó. Thành nào mà chả là thành, phải không? Cái đó gọi là quá thành thôi. À, quý vị còn bảo sở là cái cuối cùng là chân tâm Phật tánh của mình kìa, mới là cái gốc là cuối cùng. Nên Đức Phật dạy trong kinh sắp hối: bất vị cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm. Là chỗ tối thượng thừa đó, đó, tức là nơi chân tâm Phật tánh, nơi đắc quả Phật mới là cái cuối cùng. Còn cái trên đường đi này có hay có dở chẳng qua là cái quá thành thôi. Nhà cao nhà thấp, thành cao thành thấp, cuối cùng cũng thành đống cho tàn ngang nhau. Nên người nói tôi giàu anh nghèo, anh giàu đi tôi nghèo, hai hũ cốt thiêu ra hũ nào mà phân biệt được mới hay. Hũ nào giống hũ nào à? À, vì vậy xương ai cũng giống xương đó à. Thôi đừng có giàu nghèo ở đây, nhiều tiền ít tiền thôi có giàu nghèo gì đâu. Nhiều tiền do kiếp trước có cúng dường bố thí, tôi lúc trước lo đi nhậu quậy không, kiếp này nghèo phải rồi không. Do đó cũng vui mà mình thi công lập đức lợi, lâu lâu cũng bố thí cúng dường để kiếp sau giàu lên chơi, để hãnh diện với đời. Kiếp này muốn hãnh diện không có gì để hãnh diện, phải không? Thôi không, quý vị nói vậy là người ta hiểu nha. Cho một chàng pháo tay tặng phần quà. Rồi câu hỏi thứ hai.
Ở vô nhà người ta nói là không khác gì trong nhà xui lần này thầy cho biết có cảm tưởng là
cho anh chàng pháo tay. Cái này nói trẻo trẻo rồi nha. Chứ bữa trước á, ở dưới chùa kia có 3-4 cắt kè đó vô, cái cô kia Việt Kiều nước ngoài về chúc mừng á thầy. Hỏi chúc mừng gì vậy? Cắt kè vô nhà hên giàu lắm á thầy. Ê sao bữa nay nghe thông tin kỳ ta. Này không biết làm sao nữa nha. Này nghe ngồi chắc tẩu quả nhập ma luôn á. Sao người thì nói cắt kè vô nhà giàu, cắt kè kêu là giàu trúng số. Còn người nói cắt kè vô nhà nghèo, không biết nghèo hay giàu nữa à. Nhưng mà thôi biết sao quý vị, quan điểm của chúng sanh, quan niệm của chúng sanh thôi, chứ không phải là do cắt kè chung vô nhà. Ôi bữa trước 6 giờ sáng quý vị ơi, quý thầy mới vừa là ra là chấp tác quét sân ngoài trước à. Có cô Phật tử mặc tái lét xanh chành vô: thầy thầy cứu con thầy. Hỏi hết hơi lại: thầy thầy cứu con thầy. Khóc nức nở chứ là cái gì, nói cho nghe thầy thầy cứu con. Ông nói cần 80 lần rồi, biết cứu gì cứu. Có thầy thầy cứu con thầy, cứ cứu không mà đưa đây cứu cho à, cái gì à, hỏi sao vậy? Con chim nó bay vô nhà con nó chết ngon hôm đã, chim bay nhà chết cứu cô là cứu làm sao? Chim bay nhà chết cứu gì? Cũng là chim sa cá lị. Chim sa cá lị thì chim sa cá lị, chứ đâu có người đâu có sa, người đâu có lị đâu mà sợ. Không có, chim bay vô nhà chết xui dữ lắm à. Thầy phải coi lên thầy cúng thầy giải con làm sao à, mới được. Cái này là cúng phải cúng đúng pháp à, chứ cúng mà sai pháp là giải không được nha. Này chắc xui thiệt cái lắm rồi đó. Thấy bữa trước á, mặt mày sáng rỡ à, bữa nay á, mắt thâm quần rồi, mặt méo xẹo xanh chành nè. Cái này xui lắm mà nè, hiện tướng bên ngoài nè. Sợ quá mặt xanh chành. Quý vị là này cúng đúng pháp. Hỏi cúng đúng pháp là sao thầy? Cúng chai tăng nha, cúng dường bố thí nha. Bà Tám ở xóm dưới cái nhà bà rách nát, dân này làm nhà tình thương cho một cái đi, giải cái vụ mà xui này à. À, cúng chai tăng nha, gần Tết rồi cúng chai tăng quý thầy nha. Dạ dạ con làm hết đó thầy. À, là cúng dường à, là in kinh sách ấn tống à. Dạ con làm hết luôn à, à thầy. Rồi bắt đầu làm hết đó quý vị ơi, hướng dẫn cô làm hết đủ hết tất cả cái. Thấy cổ là bộ là mấy cái pháp này là giải chim vô nhà thầy, là đâu có mấy pháp này đâu có giải vụ chim vô nhà đâu. Là làm cái này là mai mốt chim nó hết bay vô nhà chết hả thầy? Không có. Ý là không có, con nhờ thầy giải mà thầy nói thầy làm cái này không có. Là đâu phải giải vụ chim bay vô nhà đâu, mà chỉ làm phước thôi mà. Là con có nhờ thầy kêu con làm phước đâu, con kêu nhờ thầy giải vụ chim bay vô nhà. À, mà giờ thầy nó không có. Trời ơi con làm mấy lâu nay thầy nó không có. Là chết con rồi. Là trong nhà có ai chết chưa là không? Có ai bệnh không không? Làm ăn có bị xuống không không? Rồi được rồi, giải rồi đó. Là sao không hiểu? Là con chim bay vô nhà xui. Bây giờ nhà có xui không? Không có xui. Là đáng lẽ nó xui mà giờ nó hết xui rồi đó. Còn gì nữa đâu, giải rồi không hay hả? Là vậy hả thầy? Vậy thầy cảm ơn thầy nha, với Đà Phật rồi giải rồi xong. làm bà Tám xuống dưới được cái nhà tình thương ngang nè quý vị. Bữa trước vận động gần chết không có 1 đồng bạc, nhờ chim bay vô nhà được cái nhà tình thương cũng được. Vậy chim bay vô nữa đi chim được cho ông ba ông năm cho được 2 cái nhà tình thương nữa là nhờ 2 con chim bay vô nữa. À, không quý vị, thôi mình nói vậy để mình thấy chúng sanh mình nó thường hay các cái điềm, nha quý vị, cái đó gọi là điềm đó. Bơm bướm bay vô nhà, bữa trước quý vị nhà của bà Bảy sáng sớm bơm bướm bà bay vô nhà. Ôi, bà ra bà giải tâm thiên dông mạng vòng vòng ở đó. Ông bà ơi, ông bà là đừng có hành phạt con cháu, ông bà đi về nhà mà bơm bướm bà đây là bà tổ bay về nè. Cái ông kế bên, bên đó, ông xù xì với ông nhỏ bên đó, cặp cái như có cái quán bán nước. Bùm bùm bay vô nhà. Cái ông kia giơ tay lên, bùm bùm bay nhà mình không biết cái vụ gì. Ai ngờ đâu con bùm bùm trong số đề là 19. 59. 59 19 bùm bùm bà là 59 rồi là 89. Phải không? Bùm bùm bà 89. Cái bà chủ nhà thì sợ xui, còn ông kế bên thì cười hên. Bữa nay có số đánh giờ sáng giờ nghe không có ai nằm bao gì hết trơn á. Bùm bùm bay vô nhà là dính liền. À, quý vị, nên đối người này xui người kia hên, hên xui nhau. Sao biết đó? Thì người ta gọi là tín ngưỡng dân gian. Mình có 2 nền văn hóa có tín ngưỡng. Một nền văn hóa tín ngưỡng dân gian, nền văn hóa tín tưởng đường ngưỡng của tôn giáo mà mình theo Phật thì gọi là Phật giáo. Các tôn giáo khác thì tùy tôn giáo nào thì nền văn hóa tín ngưỡng của tôn giáo đó. Mà trước khi Phật giáo đi vào Việt Nam mình á, thì mình theo nền văn hóa dân gian trước quý vị. Sau đó hai bên cùng song song tồn tại. Cúng sao văn hóa gì, xem nhà xem ngày văn hóa gì, hướng nhà văn hóa gì, cắt kè vô nhà văn hóa gì, không quý vị, đốt giấy tiền vàng bạc văn hóa gì, dân gian hết mà trong Phật giáo mình xài, phải không? Tại sao Phật giáo mình xài, không quý vị? Tại vì Phật giáo nương vào dân gian để mà độ chúng sanh, không quý vị? Cúng sao toàn đọc bài kinh cầu an, giống hệt như hàng ngày mình cúng mà cũng cúng sao quý vị. Ông sao nào mà tụng kinh có phải là sao Phật không? Tụng kinh Phật không sao nào, à, quý vị. Ví dụ như sao chim tinh đi thì phải tụng kinh của bài chim tinh, phải không? Sao bắt đầu phải tụng kinh bắt đầu. Ai ngờ đâu sao La Hán lê đi la sao gì sao La Hầu, sao La Hầu chứ không phải La Hán, La Hán thuộc về Phật giáo rồi. Sao La Hầu quý vị, sao La Hầu cái đô thổ tú thủy diệu Thái Bạch, không quý vị? Nên ta nói là sao Thái Bạch sạch túi nè, thổ tú là sao có nước mắt nè, sao La Hầu cái đô năm đó xui dữ lắm nè quý vị. Nhưng mà vô chùa thấy cúng sao mà không có tụng ông sao nào, chứ tụng là kinh Phật với cầu an không à, quý vị thấy không? Như vậy thì chính là cái bài cầu an là năm đó Phật tử nói xui, do đó đi lên chùa cúng dường bố thí niệm Phật ăn chay làm lành, quý thầy cầu an cho để tạo thành cái nhân quả tốt quý vị. Chuyển biến giữa văn hóa nền tín ngưỡng dân gian sang tín ngưỡng của Phật giáo, mình chùa đành phải chấp nhận điều đó. Kinh Phật không có dạy cúng sao, mà quý thầy thầy nào cũng biết cúng. Chùa không có dạy coi ngày coi tháng mà thầy nào cũng biết coi. Quý vị thấy không? Người ta nói sai, thực ra sai đúng là cái gì? Sai đúng là do mình hành thôi, chứ không phải sai đúng do sự việc quý vị. Tiền đúng hay sai? Mà tới là đồng tiền, là đồng tiền xương máu, là đồng tiền, là đồng tiền ác nè, tiền này tiền ma nè, tiền này tiền quỷ, tiền mà tiền ma, tiền quỷ gì. Tiền xài đúng thì tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc thật là ma. Phật ma cũng bởi người ta, chớ tiền với bạc vốn là vô tri. Vậy coi sách, coi tay, cắt kè bay vô là vô tri hết đó quý vị. Nó tự nó bay à. Con chim nó mỏi cánh quá, thấy gần tới nhà mình nó đáp vô, nó nghỉ cánh thôi. Không quý vị, nó cũng cảm, như con người mình cũng cảm te tua, chim bay ở ngoài cảm te tua phải không? Do đó nó gần nhà nào nó rơi vô nhà đó thôi với quý vị. Đó, chỗ xui hơn là chỗ mình có gieo nhân tốt hay không, à, quý vị, chứ không phải là chỗ xui hơn. Có cô kia chim cú vô nhà mà làm giàu. Cú vô nhà kêu cú, 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 gọi là cú sụ, cú sọ, cú đến nhà ta giàu sang ba họ. Giàu luôn. Nên nó quan điểm thôi, mình cũng đừng tin quá vào cái đó. Tin sâu vào nhân quả, có nhân có quả hết. Nếu ai sợ xui quý vị, chim bay nhà cá lị đi cúng dường bố thí thứ nãy Quý thầy nói đó quý vị, rồi xui nào cũng qua hết. Tại vì có đủ phước, đủ đức, áo giáp bọc xung quanh mình đó quý vị. Khỏi cúng, khỏi bái gì vậy á. Làm đó áo giáp phước đức tới liền quý vị. Còn nếu mà không an tâm nữa thì thôi cúng sao cũng được. Giải tam tai. Mà tam tai quý vị, cái này nói nhắc một chút nha. Tam tai đem vô chùa, nào là trứng, là thịt, là tôm, cua vô cúng chùa, thấy cũng ngặt nha. Mà quý thầy không nhận cúng thì Phật tử nó không có giải tam tai. À, mà tai nạn, nạn dữ không quý vị. Nạn nay là sao hạn, hạn tán tận. Nói gì, hạn dữ dữ không à. Nghe hạn cái là giật mình liền á, nên phải cúng. Nói gì, cúng giải tam tai, bộ đồ thế nè, con cua nè, con tôm nè, miếng thịt nè, tam sên nè, rượu nè, tiền nè, gạo nè, bông nè, rượu nè, cháo nè, cơm nếp nè. À, nhang đèn đủ thứ chứ quý vị, tốn kém dữ lắm quý vị. Mà chùa đâu có xài được đâu, thịt không quý vị ơi, cúng một mâm thịt nhiều quá, bán ở đó ra cất mấy cái nhà tình thương bữa. Thôi mai mốt á mình chế lại một chút xíu quý vị, cúng tam tai, dĩa trái cây, nhang đèn. À, thôi mấy ông cúng tam tai mấy ông cũng dùng chai tu luôn đi. Kêu ông nào nhận nó dùng chai tu luôn đi. Bữa đó ông thầy á mới nhờ thầy, nói là tăng sai mà sai mình xuống cúng tam tai. Hỏi thầy, thầy cúng ông nào? Thầy là thầy muốn cúng ông nào thầy cúng. Trời trời, vụ này sao kỳ vậy. Hồi nào giờ á thì thầy đâu có cúng tam tai. Ông thầy kêu chịu trách nhiệm cúng tam tai. Bữa đó ông đi tụng đám, ông mới nhờ cúng lại. Cái hỏi thầy, thầy cúng tam tai mình cúng cho ông nào ông nhận? Giái ông nhận chứ không lẽ cúng khơi khơi ấy, ai nhận giờ? Phải không? Là thầy muốn ông nào nhận thì thầy cúng ông đó đi. Chết rồi, kiếm nhờ mình chỗ này. Quý vị, thấy không? Muốn cúng ông nào cúng mà. Ông là thầy khoái cúng ông nào thì thầy ra thầy tụng thì cúng ông đó đi. Là rồi tiêu kiểu này kiểu như đức, biết cúng ông nào gì. Bởi vì mình giái Nam Tào Bắc Đẩu, ngày Nam Tào Bắc Đẩu nói là trên trời dùng chay không dùng mặn là chết liền. Phải không? Mới kiếm ông nào dùng mặn mới cúng, chứ toàn là cúng đồ mặn không. Thôi Phật tử mình cúng thì cũng mình cũng chế chế một chút, trái cây rồi tam tai ha quý vị. Nhưng mà còn cái nữa, nhiêu tuổi nhiêu tiền nữa chứ. 70 tuổi 70 ngàn, 30 tuổi 30 ngàn, một mâm tiền rồi quý vị ơi, biết bao nhiêu triệu bạc luôn. Mà tiền đó không được xài, phải thảy vàng ra ngoài ai cũng lấy à. À, quý vị ngộ vậy. Biết sao, còn ta cúng ở ngoài ngã ba quăng tiền tùm lum hết trơn quý vị. Có người quăng 50 ngàn rải dài dài ở ngoài tùm lum hết trơn á. Sao lạ là tiền cúng tam tai lấy xài xui dữ lắm. Mà không biết có xui không mà không ai dám lấy xài chứ quý vị. Chỉ có mấy nhỏ lấy à. Mấy nhỏ không biết xin hên xui, gọi là điếc không sợ súng. Thấy tiền là vô lấy. Mà cũng chả thấy xui gì á quý vị. Học cũng lên lớp điều điều. Toàn lấy tiền cúng tam tai cũng lên lớp điều điều. Mà nhằm khi có phước nha. Tiền mà thấy tùm lum chân coi chừng bị tổn phước nha. Mấy người ta lụm tiền ta xài giùm mình coi chừng ta có phước à. Phải không? Thôi quý vị nhiêu tiền. Bởi vì nhà mà có ông nào sống cỡ ông Bành Tổ cúng tam tai cái 800 ngàn. Phải không? Mình 50 tuổi 50 ngàn mà ông Bành Tổ 800 tuổi 800 ngàn tới đức rồi. Ông nội mình sống như cỡ ông Bành Tổ dắt hai ba ông chắc cũng năm đó nghèo luôn. Thôi như vậy thì biết các cái điềm á, lành điềm dữ thì chẳng qua là chúng sanh mình cách tương đối thôi quý vị. Nên á, mình á, ăn chay niệm Phật làm lành giống như tinh thần của Kinh Dược Sư. Tin tưởng vào Phật Pháp, mình làm lành làm phước cúng dường bố thí để che bớt cái tai nạn của mình. Ai cũng có nạn có tai hết. A Di Đà Phật tặng phần quà.
À, kính bạch thầy, con cũng có câu hỏi con thầy giải đáp. Tại cũng có một số tử cũng không có rõ là mỗi lần đi thỉnh sư á, là thường hay niệm câu là Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Thì trong khi đó là Bồ Tát rất là nhiều mà sao không thấy niệm ai niệm Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát? Là con thứ nhất là các bạn Phật tử số không hiểu của mọi người hỏi. Là con thứ hai là con cũng không thể giải đáp được là ví dụ như một người Phật, một người đi nguyên tam bảo mà cái ngày mà đi thọ giới thì là người ta lại hoặc thì không có đi được nữa thầy ạ. Thì người ta cũng được cái thọ cái phán ghi. Nhưng mà như vậy là có được là Phật tử chưa, hay là nếu là trường hợp mà như vậy chưa được thì có phải đi nguyên lại hay là lấy cái pháp danh đó luôn là thầy? Thì mong thầy giải đáp được cho con ạ.
Cho anh chồng pháo tay. Trả lời câu hỏi thứ hai trước là quy y, không có cái vụ quy y dùm.
Quy y là gì? Là trở về nương tựa, trở về nương tựa dùm ý sao ngộ gì? Nương tựa, người nào té người đó tựa, chứ cái người kia té người nọ tựa dùm mà. Đâu có vụ đó. Mình đang té xíu miếu chân á, mình kêu người kia dựa dùm mình, nó dựa dùm mình sao được? Người kia dựa vô tường, người kia vẫn, còn mình đây vẫn té như thường à. Do đó là phát tâm quy y Tam Bảo, tự người đó phát tâm à, quý vị. Chứ không có được là quy y dùm, quy y vắng mặt, không được đó quý vị. Dầu cho mình làm đơn giản hay làm phức tạp thì cũng phải có ông thầy chứng minh. Tam Bảo có hình Phật chứng minh và có truyền tam quy ngũ giới, dầu phút hồ cũng được nữa, mình phải phát tâm. Do đó phải có mặt mình. Bệnh hoạn thì nhờ quý thầy về nhà quý y tại giường cũng được, nó không sao hết trơn á quý vị. Nhưng mà có phải có Phật Pháp Tăng à, quý vị, đầy đủ hết để chứng minh cho mình. Chứ còn mà ví dụ quý y dùm có cái phái quý y á, chẳng qua là ông thầy ông thương, ông đặt cái tên vậy thôi, nhưng người này chưa thành tựu được tam quy ngũ giới, cái người này phải quý y, chứ không có dùng từ lại. Quý y lại có nghĩa là quý y rồi, rồi quý y lại, còn này chưa quý y mà lấy gì lại. Phải không? Chưa bao giờ quy y, chỉ người khác đi quy y dùm. Thì trong nhà Phật không có pháp quy y dùm. Do đó quý vị, nếu quy y dùm được thì tu dùm được luôn, bệnh dùm được luôn, già dùm được luôn, chết dùm được luôn. Nên á, già bệnh chết không có dùm được. Thương mẹ cỡ nào mẹ, mẹ đau ngồi ngoài cũng không có chịu thế đau cho mẹ được. Do đó quy y mẹ phải quy y, đi quy y dùm con, chứ mẹ đánh bài mà con ở nhà quy y. Ông chồng nhậu quá đâu chịu đi quy y, bà vợ đi quy y, quý thầy đâu chịu. Đã chồng con nhậu dữ lắm quy y cho ông biết tới Phật. Quy y rồi ông có biết tới Phật không à, quý vị, ông có phát tâm đâu ông biết. Do đó mà không có quy y dùm, chừng nào đủ duyên thì quy y. Câu đó câu thứ nhất quý vị. Còn pháp danh đó muốn xài xài, không xài thì thôi, chưa đúng pháp. Rồi cái thứ hai là thỉnh quý thầy lên điện nam niệm Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Cái này tâm của chúng sanh thôi. Ví dụ như mình tụng cầu siêu á, thì phải tụng Di Đà, Mục Liên Sám Pháp. Tụng cầu an á, quý vị, thì phải tụng Phổ Môn. Còn bây giờ á, quý vị, mình lại tụng cầu an của người ta mà lại tụng kinh A Di Đà, Địa Tạng rồi coi chừng người ta. Tâm chúng sanh, nhưng thực ra tụng kinh nào cũng cầu an cầu siêu được hết. Chứ không phải tụng kinh Phổ Môn mới cầu an, kinh A Di Đà mới cầu siêu, kinh Địa Tạng mới cầu siêu, quý vị. Mà tại vì tâm chúng sanh thấy địa ngục dính tới chết, thấy thiên, thấy trời, thấy Tây Phương thì dính, thấy cảnh sống thì dính tới sống, như cứu người rồi đó, Quan Âm là dính tới sống. Chứ thực ra kinh nào của nhà Phật cũng có công đức phước báo hồi hướng cầu an cầu siêu hết. Nhưng tâm chúng sanh cái gì phải sắp theo cái hệ đó. Tháng 7 mới tụng kinh Vu Lan mới báo hiếu, còn 11 cái tháng kia thì bất hiếu. Nó phải như vậy phải không? À, quý vị, nhưng mà tâm chúng sanh tụng theo tháng, tháng nào tụng tháng đó à, quý vị, thôi vậy cũng được. Cái đó là tâm lý thường của chúng sanh mà thôi. Nên bây giờ đó, quý thầy phát tâm á, để đi giảng pháp là phát tâm của Phổ Hiền à, quý vị, đem giáo pháp đến khắp nơi. Nên giống như ngài Phổ Hiền, anh niệm tới Phổ Hiền. Còn có đạo tràng thì niệm tới Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đang nói tới là chúng ta đang tu tới pháp Phật tử, đang tu niệm đó niệm cho Phật tử. Còn mà lúc mà niệm Đại Hạnh Phổ Hiền niệm cho ông thầy, có nghĩa là cái hạnh đó là hạnh của ông thầy đi hoằng pháp. Phổ là phổ biến rộng rãi đó quý vị. Hiền á, là cái ông hiền, ông hiền phải là hiền lành đó, mà đang nói tới cái bậc hiền á quý vị, là trong đạo thánh hiền khác, đạo Phật hiền khác. Cái ông hiền trong đạo Phật đó quý vị, ông đó thanh tịnh thân tâm gọi là hiền. Còn ông hiền trong đạo thánh đó quý vị, ông đó là hiểu người hiểu ta thì gọi là ông hiền. Như vậy Đại Hạnh Phổ Hiền là có 10 cái đại nguyện đem đến độ sanh. Thì ông thầy mà đi thuyết pháp là ông pháp sư cũng có 10 cái hạnh nguyện độ sanh như vậy. Nên Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát là để tán dương ông thầy. Còn Nam Mô A Di Đà Phật là mình để nhắc nhở đạo tràng tu tập. Như vậy niệm nào cũng được. Hoặc là niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đang nói tới vị giáo chủ khai đạo mình đang tu theo à, quý vị. Như vậy thì mỗi câu đều có ý nghĩa khác nhau. Và tâm của chúng sanh, tâm của đạo tràng muốn về cái phần gì thì ta niệm về phần đó quý vị. Nhằm khi niệm lên Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát cũng được, đâu có sao đâu. Nhưng nghĩ như ông thầy đó làm vị Quan Âm Bồ Tát đi đến đây để ban pháp cứu khổ cứu nạn thì niệm đó cũng được, không sao cả à, quý vị. Do khái niệm của từng đạo tràng thôi, chứ không phải là quy định của giáo hội hay quy định của Phật Pháp. mà do đạo tràng đó là cái người dẫn chúng hoặc là trụ trì trong chùa có cái quan điểm như vậy, chúng ta niệm không có cái nào sai cả quý vị. Niệm để tán dương, niệm để tưởng nhớ mà thôi. A Di Đà Phật. Tặng phần quà. Rồi xin mời anh tay ở dưới.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, kính thưa sư trưởng, kính thưa sư cô, kính thưa các bạn đồng tu. Tụi con là tu niệm Phật, mà bây giờ con muốn làm thế nào để biết đi đến nhất tâm bất loạn và phương pháp để biết đi đến nhất tâm bất loạn, xin thầy cho biết để con thực hành trả gì được.
Cho anh chàng pháo tay. Mình á, tất nhiên á, là quý Phật tử hỏi là hỏi cho người cư sĩ. Ví dụ người xuất gia như thế nào đi đến nhất tâm bất loạn, người cư sĩ phương pháp nào đi đến nhất tâm bất loạn. Như vậy thì đi muốn như nhất tâm bất loạn á quý vị, thì chỉ có một tâm niệm Phật thôi, chứ không có tâm nào khác. Nhưng trong cuộc sống mình lo lắng đủ thứ, lo nhà, lo cửa, lo vợ, lo tiền, lo áo, lo cơm. Như vậy thì mình cắt bớt những nỗi lo. Như vậy thì chúng ta có đất, có đai, có vàng, có bạc để lại cho con cháu hết đi. Thân không, mình không, có nghĩa là tứ đại giai không. Cái đó là cái đầu tiên nhất. Cái thứ hai nữa, tâm luyến ái gia cảnh. Cái đầu tiên là tâm luyến ái của cải vật chất cắt hết. Mình không còn sở hữu tài sản nào cả thì người này nó mới đi nhất tâm bất loạn được. Còn tài sản là người này phải dính mắc thôi. Như vậy là trước hết là chúng ta phải là không còn là bám víu vào tài sản. Thì tùy theo độ tuổi. Nếu tuổi còn nhỏ thì làm gì không được. Tuổi còn nhỏ thì sống trong tài sản mà tâm mình đừng có vui buồn với tài sản. Thì cái đó là tuổi nhỏ. Còn tuổi già, tuổi lớn, con cái nó đầy đủ hết rồi thì lúc này cắt luôn, không sở hữu luôn quý vị, cho dễ dàng tu chút xíu là giao lại cho con cái. Thứ nhất là cắt tài sản. Thứ hai nữa quý vị, nhưng mà tuổi nhỏ đừng cắt nha, cắt là sai đó. Tuổi nhỏ mình đang còn trách nhiệm, cắt phiền não với tài sản thôi. Còn cái thứ hai nữa quý vị là mình cắt luyến ái của tình gia đình, cha con, chồng vợ. Có nghĩa cắt là sao? Có nghĩa là sống trong cảnh mà mình không phụ thuộc nữa. Như vậy là ví dụ như chồng của mình, đừng nghĩ chồng của mình mà mỗi khi chồng mình la mình cái mình giận, ông hàng xóm la cười, nghĩa là mình còn tâm luyến ái với chồng đó. Nên nghĩ chồng mình là chồng mình. Còn bây giờ mình nghĩ chồng mình là một chúng sanh đồng tu, đồng học, đồng ở chung nhà thôi. Nên đó, chúng sanh nói mình tha thứ hết, khoan dung độ lượng hết đó quý vị. Như vậy cắt dây luyến ái cái thứ hai. Nên giờ phút đó mà con cái nó có đập xuống rầm rầm mà má ơi má, mình cũng bye bye luôn. Còn tâm luyến ái quay lại liền đó quý vị. Thứ ba nữa là pháp tu. Pháp tu nghĩa là chọn một pháp tu thôi. Tuổi trẻ thì phải học hỏi rồi mới tu. Có thể nhiều pháp cộng lại, niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, trì chú đó. Nhưng mà tuổi già chỉ có niệm Phật với niệm Phật thôi. Ví dụ như bản thân của cô thì là quý thầy khuyên là chỉ có công niệm Phật thôi, khỏi tụng kinh, khỏi trì chú. Chỉ có niệm Phật và nguyện với Đức Phật A-di-đà, là con niệm tới danh hiệu của Ngài, con nguyện là Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi con xả cái báo thân này. Theo tuổi của quý Phật tử là như vậy. Còn tuổi còn trẻ thì chúng ta phải học cho biết đạo rồi chúng ta tu, tại đường mình còn dài. Còn các cái vị lớn tuổi và các vị bị bệnh á, thì phải một pháp thôi, nghĩa là chỉ câu niệm Phật đi đến thuần nhất của tâm mình. Tại mình không đủ thời gian để học nữa. Không quý vị, có nghĩa là chạy không đủ thời gian để chạy nữa. Do đó mà từng tuổi chúng ta tu theo khác nhau, chứ không phải là mình giống nhau hết. Tuổi già xả bỏ của cải luôn, nhưng mà tuổi trẻ không nên xả buông luôn của cải, thì làm sao cống hiến xã hội, làm sao giúp đỡ gia đình. Không quý vị, như vậy mình tu theo cái pháp qua là liên qua. Có nghĩa là ở trong trần mà không nhiễm trần, ở trong trược mà không cấu quế bởi mùi trược. À, quý vị, và mình tu. À, như vậy thì nhất tâm là cắt đi sở hữu. Cái thứ hai nữa, cắt đi tình cảm luyến ái. Cái thứ ba nữa là chọn một pháp môn tu mà chỉ có pháp đó thôi, chứ không được xen tạp cái nào khác. Thì người này dễ dàng đi đến nhất tâm bất loạn và được Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn sau khi mà chúng ta xả thân này. A-di-đà Phật, cho chồng pháo tay.
Thầy ơi cho con hỏi, cái mà giới thứ năm là không uống rượu á, mà mình ăn cơm rượu có nên ăn hay không thầy?
Cho anh chàng pháo tay. Cái giới mà cấm uống rượu á, nó có hai phần. Một phần á, là của xuất gia, là không được uống bất kỳ loại rượu nào, trong khi á, là gây ra chất say. Nhưng mà nếu cơm rượu mà nó làm cái dạng cơm nó mang tính chất ăn cho nó vui mà nó không phải làm loạn tâm trí á, thì cũng có thể dùng được đó quý vị, mang tính chất như là thuốc thôi. Còn cái thứ hai nữa, người cư sĩ quý vị là cấm nhậu, có nghĩa là cấm, Đức Phật cấm làm cho uống say xỉn, làm mê mờ tâm trí quý vị. Nên những cái nào mà nó không dính tới mê mờ tâm trí đều có thể xài được. Nếu ăn cơm rượu có bị mê mờ tâm trí không? Nếu bị thì thôi đừng ăn là không được, còn không bị thì vẫn được đó quý vị. Như vậy thì cái giới nó không phải là chấp chặt, mà cái giới đó để cho chúng ta là không nên uống rượu xỉn để gây nhiều tội lỗi khác nhau và làm mê mờ tâm trí của mình. Nhưng đối với người xuất gia thì cũng không nên uống rượu. Còn ví dụ người tại gia thì ông xui mời cũng có thể nhấp môi này nọ, hoặc là uống nửa ly hay gì, mà không phải là nhậu thì vẫn người ta dễ châm trước được. Giống hệt như giới sát sanh, cấm giết người đến con vật lớn thôi, chứ vật nhỏ thì vẫn có thể cái gì làm sâu rầy xịt thuốc rồi đó. Nhưng hỏi có tội không? Có, nó không dính tới giới, tội nó không dính tới giới. Giới là Đức Phật, tại sao Đức Phật cấm giết người và những con vật lớn? Tại vì giết người và những con vật lớn thì chúng ta không thể tái sanh được làm người, mà giết con vật nhỏ thì tái sanh được làm người nhưng sống eo ọt và đoản mạng. Năm giới cấm để giữ thân mạng con người thôi, chứ không phải năm giới cấm để là đắc ở trong pháp giới, nhập vào niết bàn. Mà năm giới cấm để còn giữ là thân người, mà giữ thân người mới có cơ hội thành Phật. Còn mất thân người thôi rồi nghĩ có cơ hội thành Phật đi, mơ cũng không được. Do đó Đức Phật chế ra năm giới. Do đó mà giới sát sanh, muốn giữ là thân người của giới sát sanh thì cấm giết người cho đến những con vật lớn thì giữ được thân người. Còn giết những con vật nhỏ làm người sống oai ọt và bệnh hoạn. Vẫn được làm người nhưng mà eo ọt bệnh hoạn lắm quý vị. Nếu giết những con vật nhỏ, còn giết vật lớn hết làm người nổi rồi. Chúc toàn thể quý vị Phật tử chúng ta có một năm mới tràn đầy phúc lạc, an vui, tự tại ở trong biển đời và tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Người nào cũng được tặng lì xì rất là nhiều. Như vậy thì xin chúc tất cả mạnh khỏe, bình an trong một cái năm mới vui xuân đại hạnh, vui xuân Di Lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử Phật, chúng sanh đều chọn thành Phật.
Vẫn tin vào ý chí biển nào.